Chào toàn thể quý bạn chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bạn chị em, hôm nay chúng ta tiếp tục học đề tài về sự chữa lành của Chúa Giêsu khi Ngài ở trần gian. Với đề tài đặc biệt hôm nay là Chúa chữa lành người bị bệnh phung. Thưa quý bà anh chị em, không biết do phong thổ hay là vệ sinh xứ Palestine ngày xưa khi Chúa Giêsu tại thế ra sao, mà tại khu vực này người ta mắc bệnh phung nhiều lắm. Bệnh phung tức là bệnh phong cùi. Đây là một bệnh gây đau đớn cho người bệnh, mà cũng là một bệnh làm cho những người chung quanh rất là ghê tởm vì sợ lây lan. Lý do tại sao người ta bị bệnh phung, theo các sách đã ghi lại cho chúng ta biết rằng bệnh phung có hai nguyên nhân gây ra. Nguyên nhân thứ nhất là do người bị lao xương, các khớp xương bị đau nhức rồi lan rộng ra khắp cả châu thân, rồi từ đó mọc ra những mục lở trên lưng, trên mặt, trên vành tai, trên môi, trên mũi và khắp cả châu thân. Lý do thứ hai là do dây thần kinh nào đó của người bệnh bị nhiễm bệnh làm tê liệt, mất cảm giác, nhất là các giác quan trong cơ thể không còn cảm giác đau đớn gì cả. Người ta có thể cắt da thịt, có thể đốt đi nhưng mà cũng không cảm thấy đau đớn gì cả. Người ta nói rằng không có thứ bệnh tật nào mà hủy hoại con người lâu dài bằng bị bệnh phong cùi. Bệnh bắt đầu bằng những mục lở loét, rồi lan rộng ra khắp cơ thể, tanh hôi, lông mài bắt đầu rụng, các vành tai bắt đầu rút lại, hơi thở thì khàn đặc, khó thở, các ngón tay, ngón chân cũng bị lần lần rụng mất, rồi thịt da thì sần sùi, tất cả mặt mày thì bị sần sùi khó coi. Và người đó biến dạng hẳn, không còn con người thật như ngày xưa nữa. Trung bình một người bị bệnh phong cùi này, theo người ta nói thì kéo dài khoảng 9 năm thì chết. Nhưng có những người thì kéo dài tới 20 hoặc 30 năm, nhưng mà sống trong đau khổ, triền miên, lở loét và tanh hôi. Người mắc bệnh này kể như mình đã chết rồi. Cái chết chậm chậm ăn mòn cả cơ thể, đến nỗi người này đau đớn cho đến khi chết mới thôi. Thở xưa khi Đức Chúa Giêsu còn tại thế, như tôi đã nói, Đức Chúa Giêsu đi khắp mọi nơi giảng dạy. Ngài đi khắp xứ Galilê giảng dạy trong các nhà hội đuổi quỷ ở tại đó. Một lần kia khi Ngài từ trên núi xuống thì Kinh Thánh nói gì? Có một đoàn dân đông đi theo Ngài. Và trong số đoàn dân đông này có một người bị bệnh phung cùi, đến xin Chúa chữa lành bệnh phung cho mình. Người bệnh phung này đến với Chúa Giêsu với thái độ nào, thưa quý bà anh chị em? Và Đức Chúa Giêsu làm gì đối với người bị bệnh phung này? Và khi Ngài chữa lành cho người bệnh phung này rồi thì Ngài phán dặn ông ta phải làm gì? Và đây là điều mà tôi và quý bà anh chị em lần được học theo khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc hôm nay, ở trong Mác đoạn 1 câu thứ 40 đến câu 45. Trước tiên chúng ta học đến thái độ của người phung trước mặt Đức Chúa Giêsu, ông làm như thế nào. Ở trong Mác đoạn 1 câu thứ 10 chép rằng: khi thấy Đức Chúa Giêsu, người phung đến cùng Ngài, quỳ xuống cầu xin rằng: nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy người phung có ba đặc điểm hay là cái điểm đặc biệt khi ông đến cùng với Đức Chúa Giêsu. Điểm thứ nhất mà chúng ta thấy người phung này là gì, thưa quý bạn chăm? Đó là ông có tấm lòng tôn kính Chúa. Ở trong Mác đoạn 1 câu 40 chép rằng có một người phung đến cùng Ngài quỳ xuống. Chữ quỳ xuống cho chúng ta thấy anh người phung này rất là tôn kính Chúa, tôn thờ Ngài. Có lẽ anh đã nghe đến Đức Chúa Giêsu, đấng quyền năng cao cả, đã đi khắp một nơi giảng đạo, và Ngài đã chữa lành biết bao nhiêu tật bệnh, đến nỗi kẻ chết cũng sống lại, đến những kẻ bị quỷ ám Chúa cũng đuổi ra khỏi. Và ông đã từng nghe Chúa Giêsu quyền năng như vậy, cho nên ông biết rằng đây là đấng đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải đến từ con người. Cho nên ông kính trọng Chúa Giêsu, ông tôn thờ Chúa Giêsu, và khi gặp Chúa Giêsu thì ông quỳ xuống tôn kính Ngài. Như Công Thánh đã chép ở trong Philip đoạn 2 câu thứ 9 câu 11, chúng ta biết Chúa Giêsu Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài là đồng đẳng với Đức Chúa Trời trong trần gian. Và khi người ta nghe đến danh Đức Chúa Giêsu thì người ta làm gì? Thưa quý ông bà anh chị em, mọi đầu gối trên trời dưới đất mà bên dưới đất nữa cũng phải đều quỳ xuống mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Người bệnh phung này đã quỳ xuống thưa quý ông bà anh chị em để tôn thờ Chúa Giêsu và tôn kính Đức Chúa Cha. Ông ta coi Chúa Giêsu là đấng cao cả quyền năng, mà mình là một người hèn hạ, bệnh hoạn, nhất là bệnh phung, bị người ta khinh chê lánh xa nữa. Ông đã có tấm lòng tôn kính Chúa, quỳ xuống phủ phục dưới chân của Ngài. Đối với chúng ta ngày nay là một tội nhân trước mặt Chúa Trời. Nếu Chúa Giêsu không cứu chúng ta thì chúng ta vẫn là một tội nhân đáng bị hình phạt đời đời, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Bây giờ Chúa đã cứu chúng ta rồi, Chúa Giêsu là đấng đã chết thay cho chúng ta, chúng ta tôn kính Ngài, chúng ta phải làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Phải quỳ xuống tôn thờ Ngài. Mỗi ngày mỗi giờ trong cuộc đời của chúng ta hạ mình xuống trước mặt Chúa và tôn Chúa là đấng cao cả quyền năng và tôn vinh thờ phượng Ngài. Cảm tạ ơn Chúa, chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta đã dành nhiều thời giờ để thờ phượng Chúa, nhất là trong những ngày Chúa Nhật như hôm nay, chúng ta đều đến tôn thờ Chúa. Người bị vinh phúc này tôn kính Chúa, nhưng ông còn có thái độ gì nữa thưa quý bà anh chị em? Ở Mác đoạn 1 câu 40 nói gì? Có một người phung đến cùng Ngài, quỳ xuống cầu xin rằng nếu Chúa khấn. Ông cầu nguyện như thế này, nếu Chúa khưng. Mấy chữ nếu Chúa khưng có nghĩa là gì thưa quý ông bà anh chị em? Nếu Chúa đồng ý, nếu Chúa đẹp lòng, nếu Chúa sẵn lòng, nếu Chúa muốn thì xin chữa lành bệnh cho con. Đó là cái ý của ông. Lời cầu nguyện của ông là một lời cầu nguyện gương mẫu mà chúng ta cần phải theo. Ông cầu nguyện xin rằng lại Chúa, nếu Chúa muốn, tới đó chấm dứt, phải không? Có ý gì? Đó là ông cầu nguyện ý Chúa được nên. Nếu Chúa muốn thì Ngài cho con được lành, mà nếu Chúa không muốn thì con cũng tuân theo ý chỉ của Ngài. Ông là một người cầu nguyện ý Chúa được nên. Đây là một lời cầu nguyện mẫu mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đồ ngày xưa. Khi các môn đồ đến với Chúa Giêsu rằng: Thầy ơi, xin dạy chúng con cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy gì thưa quý ông bà anh chị em? Chúa dạy bài mẫu: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được tôn thánh và nước Cha được đến, rồi gì nữa? Ý Cha được nên. Bài mẫu mà Chúa Giêsu dạy các môn đồ của Ngài cầu nguyện là dạy là cầu nguyện ý Cha được nên. Nghĩa là xin ý Chúa được nên trên tất cả mọi sự, con tuân theo ý của Chúa. Lời cầu nguyện này Chúa Giêsu đã áp dụng khi Chúa đến cầu nguyện tại vườn Gethsemane trong đêm chót mà Ngài đã bị bắt. Như chúng ta đã thấy, Chúa cầu nguyện gì? Ngài cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, xin ý Cha được nên. Chúa Giêsu thấy các tội lỗi của nhân loại đè nặng trên Ngài. Bây giờ Ngài run sợ vì sự cách biệt giữa Cha và con. Chúa, Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, và bây giờ không thể nhìn tội lỗi trong thân thể của con Ngài được, vì Ngài đã mang tất cả tội lỗi nhân loại. Và Chúa Giêsu run sợ trước khi lên thập tự giá thì Ngài nói rằng: Nếu Chúa mà cất được chén này cho con thì cất cho con, bằng không thì con sẽ theo ý của Cha. Chúa cầu nguyện theo ý của Đức Chúa Cha. Lời cầu nguyện đẹp nhất là cầu nguyện xin ý Cha được nên. Thưa quý ông bà anh chị em, bà Mary, mẹ phần xác của Chúa Giêsu cũng áp dụng điều đó thưa quý ông bà anh chị em. Khi bà đến dự tiệc cưới ở tại Cana, Ở tại đây thì đương vui vẻ người ta ăn uống thì lại thiếu rượu. Gia chủ bối rối làm sao có rượu để cho đại khách, nếu không thì xấu hổ. Bà Marie là người ở trong gia đình này, bà con trong gia đình này, bà biết Chúa Giêsu có thể làm được trong thời giờ khẩn cấp này, vì Ngài là con Đức Chúa Trời. Bà đã biết rõ khi sinh ra thiên sứ trên trời phán gì, vân vân vân. Bà đã biết con người của Chúa Giêsu là đấng từ trên cao làm được các phép lạ. Bà Marie là mẹ thuần sát. Nếu như chúng ta thì đến nói với Chúa Giêsu rằng: con ơi, con là con Đức Chúa Trời, con có quyền phép, con hãy làm phép lạ để người ta có rượu đi cho người ta uống. Nhưng Chúa Giêsu, bà Marie thì không nói như vậy, phải không thưa quý bà anh chị em? Bà cầu nguyện gì, bà nói gì? Người ta thiếu rượu, hay là rượu không còn nữa, tới thôi chấm dứt. Cái lời cầu nguyện của bà như vậy có hàm ý gì thưa quý bà anh chị em? Bà nói rằng bây giờ người ta thiếu rượu như vậy thì ý con muốn thế nào, tùy theo ý của con, người ta không còn rượu nữa. Và bà Marie cũng là người cầu nguyện ý Chúa được nên, phải không thưa quý bà anh chị em? Bà không có ép buộc để ý Chúa được nên. Người bệnh phung này trong câu chuyện mà chúng ta học hôm nay cũng vậy thưa quý bà anh chị em, khi đến quỳ với trước mặt Chúa Giêsu thì nói rằng là: Chúa, nếu Chúa khứng, nếu Chúa muốn theo ý của Chúa không phải theo ý của con thì xin cho con được lành. Ông cầu nguyện ý Chúa được nên. Lời cầu nguyện đẹp nhất, gương mẫu nhất, mẫu mực của lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy và Ngài áp dụng, cũng như con ấy của Chúa áp dụng từ xưa tới nay, đó là lời cầu nguyện ý Chúa được nên, lời cầu nguyện mà chúng ta cần áp dụng. Nhiều khi chúng ta nhiệt thành quá, chúng ta vô tình cầu nguyện với những cái chữ theo mệnh lệnh cách: xin Chúa hãy làm này cho điều này cho con, xin Chúa hãy làm điều này cho gia đình con, cho anh em của con, xin Chúa hãy làm điều nọ, điều khác, vân vân. Và chúng ta dùng chữ hãy sai khiến. Lời cầu nguyện đó nếu Chúa không nhậm lời thì sao thưa quý ông bạn xem? Có lẽ chúng ta buồn lắm phải không? Chúng ta hỏi tại sao con cầu nguyện như vậy mà Chúa không có nhậm lời. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, những lời cầu nguyện ý Chúa được nên là những lời cầu nguyện mà Chúa rất là vui lòng, và Ngài sẵn sàng đáp lời cầu nguyện cho chúng ta. Người bị bệnh phung này có thái độ là tôn kính Chúa, quỳ xuống trước chân Chúa, rồi ông có một lời cầu nguyện ý Chúa được nên. Rồi gì nữa thưa quý ông bà anh chị em, ông có còn một đặc điểm gì nữa? Đó là ông có đức tin trọn vẹn nơi Chúa. Mác đoạn 1 câu 40 chép rằng: có một người phung đến cùng Ngài, quỳ xuống cầu xin rằng: nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi được sạch. Ông nói gì? Nếu Chúa khứng thì tôi sẽ được sạch. Ông tin như vậy. Nếu Chúa muốn, ý Chúa muốn thì tôi sẽ được sạch. Khi chúng ta đến các bác sĩ, khi chúng ta đau nặng, chúng ta có thể nói bác sĩ rằng: bác sĩ ơi, nếu bác sĩ muốn thì xin làm cho tôi lành. Bác sĩ nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Sao được? Làm sao tôi có thể chữa lành bệnh được? Chỉ có trời cứu mà thôi, bệnh của ông á, làm sao tôi cứu được? Tôi cố gắng hết sức của tôi mà thôi, còn được hay không là do trời. Nhiều khi bác sĩ cũng trả lời như vậy thưa quý ông bà anh chị em. Người phung này biết Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là con của Đức Chúa Trời đến trong trần gian. Và ông biết rằng cái bệnh phung cùi của ông đó là một bệnh không có thuốc chữa, không ai có thể chữa lành được. Ngày xưa cho đến ngày hôm nay, dầu hôm nay là nhân loại rất là văn minh, chế ra nhiều thứ thuốc lắm, nhưng bệnh cùi thì cũng chưa có thuốc để mà trị thưa quý ông bà anh chị em. Có nhiều thứ bệnh ung thư cũng chưa có thuốc trị nữa, thưa quý bạn chị em. Và vì vậy đây là một thứ bệnh nan y, không có một ai ở trần gian này có thể cứu chữa được. Người bệnh phung này biết như vậy và đến nói với Chúa Giêsu rằng: lại Chúa, nếu Chúa muốn thì chữa lành cho con được lành bệnh. Và ông tin chắc như vậy vì chỉ có Đức Chúa Giêsu là đấng quyền năng cao cả, là Cha đời đời, mới có thể mang cho ông sự chữa lành này. Nếu không thì không ai có thể cứu chữa được, thưa quý bà anh chị em. Chúa Giêsu đã đến trong trần gian, chịu chết trên thập tự giá, gánh tội cho loài người. Ngài chữa bệnh tội lỗi cho cả nhân loại, Ngài rửa sạch tội lỗi cho nhân loại. Nhưng khi Ngài chịu chết trên thập tự giá, Ngài chịu khổ trên đường thập tự giá, thì Kinh Thánh còn cho chúng ta biết rằng những lằn đòn của Ngài có thể chữa lành bệnh cho chúng ta nữa. Sự chịu khổ của Chúa Giêsu có thể chữa bệnh tội lỗi cho nhân loại, nhưng mà còn thể chữa lành bệnh cho chúng ta. Vì vậy mà khi chúng ta đến với Ngài với đức tin mạnh mẽ thì chắc chắn rằng Ngài sẽ chữa lành chúng ta như Ngài đã làm cho người bị bệnh phung này, thưa quý ông bà anh chị em. Khi người bị bệnh phung này đến với Chúa Giêsu, quỳ xuống cầu xin rằng: nếu Chúa khứng thì có thể khiến tôi được lành bệnh. Và lời cầu nguyện đó Chúa Giêsu đã đáp ứng như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Ngài can thiệp thế nào trên người bị bệnh phung này? Khúc Kinh Thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em đọc đã nói rất là rõ. Nếu chúng ta đọc, chúng ta phân tích, chúng ta thấy rõ lắm. Mác đoạn 1 câu 41-42 chép rằng: Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, giơ tay rờ người mà phán rằng: ta khứng, hãy sạch đi. Liền khi đó phung lặng mất, người trở nên sạch. Ô lạ lùng lắm phải thưa quý ông bà anh chị em. Trong câu Kinh Thánh này chúng ta thấy Chúa can thiệp đối với người phung này bằng cả tâm, cả tai, cả tiếng của Ngài nữa, là miệng của Ngài. Thứ nhất là Ngài can thiệp bằng cái tâm. Trước tiên Chúa Giêsu nhìn người đau bệnh phung này, Ngài động lòng thương xót. Chữ động lòng thương xót này là nói tới cái tâm của Chúa Giêsu. Ngài nhìn thấy người phung mặt mũi sần sùi, tay bị ăn mất và miệng thì lỡ nói, các ngón tay ngón chân cụt hết, bây giờ như là cái nắm tay mà không còn gì nữa cả. Ngài nhìn người bệnh phung này, Ngài động lòng thương xót. Chúa Giêsu là đấng yêu thương nhân loại, Ngài đã từ bỏ ngôi trời xuống trần gian. Và khi Ngài đến trần gian này, Ngài nhìn tất cả những mọi người, ngay cả những người lành bệnh, ngay cả những người mà đau yếu, thì Ngài cũng động lòng thương xót tất cả, thưa quý bạn cho em. Ma-thi-ơ đoạn 14 câu thứ 14 chép rằng: một ngày kia khi Chúa Giêsu đi xuống thuyền đến một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi, nhưng người ta nghe Chúa Giêsu đi qua bên bờ bên kia, họ làm gì, đoàn dân đông lắm đi theo Ngài. Và khi Ngài bước lên thuyền, người ta đứng đầy chặt cả. Chúa Giêsu thấy như vậy thì Kinh Thánh nói gì, thưa quý bạn cho em? Ngài động lòng thương xót, Ngài động lòng thương xót rồi chữa lành bệnh cho những người đến với Ngài đó. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 34 thì chúng ta đã học rồi. Ở tại Jericho có hai người bị mù, và khi nghe Chúa Giêsu đi ngang qua thì nói rằng: lại Chúa, con cháu David hãy thương xót tôi cùng. Chúa Giêsu làm gì, thưa quý bạn cho em? Và người ta bảo hãy đến đi, nhưng mà Chúa Giêsu nói gì? Kinh Thánh nói gì? Chúa Giêsu động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ, tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài. Rõ trong Luca đoạn 7 câu 13, khi Chúa Giêsu đến gần cửa thành Na-in, thấy người ta khiêng quan tài của một đứa trai trẻ bị chết đem đi chôn. Bên cạnh đó nhiều người đưa có một bà mẹ gó khóc lóc sướt mướt, tức tưởi vì đứa con một của mình đã chết. Chúa Giêsu thấy như vậy thì Kinh Thánh nói gì? Chúa động lòng thương xót, bảo đứa trẻ đó dùng dậy, sống dậy. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 36 hay là Mác đoạn 34, đoạn 6 câu 34, Khi thấy đoàn dân theo Ngài thì Chúa Giê-xu làm gì? Chúa Giê-xu động lòng thương xót vì Ngài nhìn họ như là những chiên không có người chăm. Nếu tôi và quý bạn chăm đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy nhiều lần Chúa Giê-xu động lòng thương xót người này người khác giữa đám đông nữa. Thưa quý bạn chăm, Ngài đối với loài người với một cái tâm của sự thương xót. Và khi Ngài thấy người bị phung cùi này, Ngài động lòng thương xót, Ngài can thiệp bằng tâm của Ngài, lòng thương xót. Chẳng những Chúa Giê-xu can thiệp bằng cái tâm của Ngài, nhưng Ngài còn can thiệp bằng tay của Ngài nữa. Đây là điều đặc biệt, thưa quý bạn chăm. Mác đâu 1 câu 41 nói gì? Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót rồi làm gì, thưa quý bạn chăm? Giơ tay rờ người. Ngày xưa không có tay bao tay bằng plastic như ngày nay quý bà nội trợ có đâu. Tay không, hành động giơ tay ra rờ người phun trong thời xưa là một hành động rất là gan dạ, mạo hiểm. Luật pháp của Mô-xê ngày xưa truyền rằng người mắc bệnh phun bị hạn chế tiếp xúc với những người khác, mà những người khác thì đều có những điều luật ngăn cấm không cho tiếp xúc với người phun nữa. Cả hai đều là hai lĩnh vực trạng thái khác nhau. Tỷ như luật cấm người bệnh phun ở không được ở trong thành Jerusalem, hoặc là ở trong bất cứ thành nào mà có bức tường bao bọc, người bệnh phun không được vào đó. Mỗi nhà hội thì người ta cho người bệnh phung đi vào, nhưng mà vào một cái phòng riêng bề ngang chừng 2 thước, bề cao 3 thước. Người phung vào đó mà không có gần gũi với những người ở trong nhà hội khác. Ở trên đường đi không có ai phép được chào người phung theo luật ngày xưa, và không được phép đến gần người phung trong vòng 2 thước tây. Và nếu người phung đứng ở trên gió mà mình đứng ở dưới gió thì luật bắt buộc mình phải đứng cách người phung đó 45 thước. Và bất cứ ai tiếp xúc với người phung thì luật pháp lúc bấy giờ coi người đó bị ô uế cho tới chiều tối, và bắt buộc người đó phải đi dâng tế lễ để mà rửa tội cho mình nơi các thầy tế lễ. Luật cấm rất là gắt gao, thưa quý bạn anh em. Do đó người bệnh phung bị gia đình, bị cộng đồng xa lánh, không gần gũi, và họ sống cô đơn một mình lắm. Nhưng lạ thay, trong trường hợp này chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, chúng ta thấy khi người phung đến gần thì ông quỳ xuống xin Chúa Giê-xu cứu mình. Thì Chúa Giê-xu làm gì? Chúa có giang ra không? Cách 2 thước không? Không. Chúa giơ tay mà rờ người bệnh phung này. Chúa bị ô uế không? Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, và bàn tay Ngài đặt nơi đâu thì nên đó thì sạch hết, được thánh khiết. Đến nơi nào tiếp xúc với Chúa Giê-xu được thánh khiết, vì Ngài là đấng thánh. Cho nên bàn tay của Chúa đụng đến đâu thì sự thánh khiết đến đó. Và Chúa Giê-xu đã không tiếc ngôi trời cao cả xuống trần gian sống với người trần tục, thì bây giờ Ngài cũng có tiếc gì bàn tay của Ngài rờ đến người bệnh phung này. Lòng thương xót cái tâm của Ngài và khiến cho bàn tay của Ngài rờ đến người bệnh phung này, thưa quý bạn chị em. Rồi Ngài còn can thiệp gì nữa? Chẳng những Ngài có cái tâm, có cái tay cứu giúp, nhưng mà Ngài còn lấy cái tiếng phán của Ngài nữa. Ở trong Mác đoạn 1 câu 41 chép rằng Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót, giơ tay rờ người mà phán rằng: ta cứng, hãy sạch đi. Ngài chữa lành người phung này bằng lời phán của Ngài, thưa quý bạn chứ. Không bằng thuốc, không bằng gì cả, mà chỉ là phán của Ngài thì người bệnh phung này được sạch. Chúa Giê-xu là đấng toàn năng. Ngài chỉ phán một lời thì theo ý muốn của Ngài cái gì đó cũng xảy ra cả. Khi người phung nghe tiếng phán của Chúa Giê-xu rằng: bây giờ ta khưng, hãy sạch đi, cái gì xảy ra, thưa quý ông bà anh chị em? người phun này nhìn lại chính thân thể của mình. Hai bàn tay của mình, ủa, hồi xưa cục hết, bây giờ sao lành y cũ. Hồi trước da sần sùi, bây giờ láng bóng trở lại. Mũi thì bị lủng đi, khuyết đi, bây giờ lành lặn. Môi hay là mặt sần sùi, lỗ tai đứt đi, bây giờ lành lại cả. Bàn chân, bàn tay, tất cả thân thể đều lành lặn như người thường. Thật là lạ lùng quá. Người phun nhìn đó, theo ý của bạn chị em, nếu tôi và quý bà anh chị em trong trường hợp đó, chúng ta làm gì? Chắc chúng ta vui mừng lắm, nhá nhót, có thể la lên rằng tôi đã được lành bệnh rồi, tôi không còn sần sùi, tôi còn không bị phong cùi nữa, tôi không còn bị xa lánh với xã hội này nữa. Bây giờ tôi được lành rồi, ông mừng lắm. Và có thể ông quỳ xuống trước mặt Chúa và nói rằng: con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chữa lành cho con. Chúng ta thấy người phun này có thể làm như vậy phải không, thưa quý bà anh chị em? Tôi và quý bà anh chị em đã bị tội lỗi ăn mòn còn hơn là bị bệnh phun cùi nữa, thưa quý bà anh chị em. Tội lỗi làm cho đời sống chúng ta xa cách với Chúa Trời, sống trong ô nhơ, trong xấu xa và ở trong sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, Chúa Giêsu đã đến trần gian, đã chết trên thập tự giá gánh tội cho chúng ta. Bây giờ chúng ta được hết tội rồi, chúng ta được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời rồi, thì chúng ta cũng phải có thái độ như người bệnh phung này, phải không thưa quý bạn chăm? Vui mừng cảm tạ ơn Chúa, phải không? Tôi và quý bạn chăm trong đời sống của mình là con của Chúa, chúng ta biết mình được tha tội rồi. Tôi và quý bạn chăm có thường tôn vinh Chúa, có thường ngợi khen Chúa, chúng ta có thường cảm tạ Chúa không thưa quý bạn chăm? Và xin Chúa cho tôi và quý bạn chăm cảm tạ Chúa mỗi ngày vì chúng ta được cứu trong danh của Chúa Thế Giêsu. Và sau hết, khi người bệnh phung này được chữa lành thì Chúa Giêsu nghiêm cấm hay là khuyên dạy gì thưa quý bạn xem? Ở trong Mác đoạn 1 câu 43-44 chép rằng: tức thì Đức Chúa Giêsu cho người ra lấy giọng nghiêm phán rằng: hãy giữ chớ tỏ điều đó cùng ai, xong khá đi tỏ mình cho thầy tế lễ, và vì được sạch hãy dâng của lễ như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Chúa Giêsu dạy người bệnh phung này sau khi được lành rồi thì phải làm hai điều. Chúng ta thấy trong câu Kinh Thánh đó, thứ nhất là gì? Phải đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, để thứ nhất là lấy chứng, giấy chứng nhận cho mình được lành, và thứ hai để làm chứng cho những thầy tế lễ này biết quyền phép của Đức Chúa Giêsu. Như câu Kinh Thánh chúng ta thấy, người Do Thái rất ghê tởm bệnh phung và còn sợ bệnh lây lan nữa, cho nên luật lệ Môi-se rất là khắt khe, như tôi đã nói hồi nãy thưa quý bạn cho em thấy. Cho nên khi một người bệnh phung mà muốn nhập vào ở trong cộng đồng xã hội thì người đó phải được giấy chứng mình được lành bệnh phung. Và giấy chứng này lấy ở đâu? Không phải là ở nơi xã, nơi thị trưởng, nhưng mà nơi các thầy tế lễ thưa quý bạn cho em. Khi người phung được lành, Chúa Giêsu bảo rằng bây giờ hãy đi tới thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ khám xét, và khám xét nghiêm ngặt lắm, không phải là như mình tưởng là chỉ nói đâu. Luật pháp trong Lê Ký đoạn 14 nói về người bệnh phung này đó như thế nào. Người đó phải đem hai con chim, một con thì giết trong chỗ có nước chảy, rồi lấy cây hương nam cũng như là nhành kinh giới nhúng vào ở trong cái huyết của con chim đó, rồi bôi ở trên con chim còn sống, rồi thả con chim còn sống bay đi. Rồi tiếp theo, người phun này phải đi tắm cho sạch sẽ, giặt quần áo, cạo râu, rồi 7 ngày sau phải trở lại gặp thầy tế lễ để xem xét lại. Và 7 ngày sau đem đến thầy tế lễ đó thì phải đem hai con chiên đực không tỳ vít và một con chiên cái giáp năm cùng 3/10 epha bột lọc có chế dầu làm của lễ chay. Thầy tế lễ giết những con sinh này rồi lấy dầu nhúng vào dầu huyết đó thì bôi vào lỗ tai, bôi vào các ngón tay ngón chân của người bệnh bệnh này. Rồi sau đó thầy tế lễ mới chứng nhận rằng người này đã hết bệnh phung rồi, cho về. Và bây giờ người bệnh phung mới được gia nhập vào ở trong gia đình, trong xã hội, ở trong cộng đồng, con dân của Chúa, vân vân. Đó là luật rất là khắt khe, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Sau khi thầy tế khám lần chót, nếu thấy thật sự rồi thì mới làm một cái giấy chứng nhận cấp cho người này là trở về được lành bệnh rồi. Và bảo người Đức Chúa Giêsu bảo người phung vừa được chữa lành đó đi tỏ mình cho thầy tế lễ là như thế. Vì Chúa Giêsu không muốn cho người ta hiểu lầm rằng Ngài phá luật pháp. Nếu Ngài không bảo người này giữ đúng luật pháp để gặp thầy tế lễ mà bảo về nhà đi, thì chắc chắn là Ngài đi ngược với luật pháp dạy dỗ, thì Ngài không muốn như vậy. Chúa Giêsu đã từng nói rằng ta đến không phải là để phá luật pháp, nhưng mà để làm cho trọn. Vì vậy khi Chúa chữa lành cho người bệnh phung này, Ngài bảo hãy đi gặp thầy tế lễ. Và sau khi thầy tế lễ chứng cho người này rồi, người bệnh phung muốn cho những thầy tế lễ theo ý Chúa Giêsu là biết được quyền phép nào mà ông được lành bệnh. Nhưng các thầy tế lễ thì không để ý gì cả, phải không thưa quý ông bạn chị em? Chúa Giêsu muốn cho những thầy lễ ông này làm chứng cho thầy tế lễ biết rằng có một đấng quyền năng đến trong trần gian mà họ không biết. Nhưng mà thầy tế lễ vẫn không biết nữa, thưa quý ông bạn chị em. Chúa Giêsu đến là muốn làm trọn luật pháp. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta đọc lời của Ngài, là luật pháp của Ngài, chúng ta cũng phải dân giữ như là người bệnh phung này Chúa Giêsu dạy, thưa quý ông bạn chị em. Mỗi ngày mỗi giờ chúng ta cần phải giữ luật pháp của Chúa. Và điểm chót tôi nói ở đây là khi Chúa Giêsu bảo người bệnh phung này đi đến cùng thầy tế lễ, rồi Ngài còn dạy gì nữa? Là hãy giữ chớ tỏ điều đó cùng ai. Tại sao Chúa Giêsu dạy như vậy, thưa quý ông bà anh chị em? Vì lúc này là dân Do Thái ở cả Palestine ở dưới quyền cai trị của đế quốc La Mã. Người Do Thái được kể là một dân cứng đầu lắm. Họ coi mình là dân tuyển của Đức Chúa Trời mà không chịu phục ai cả. Vì vậy họ luôn luôn có mầm mống để chống đối đế quốc La Mã. Họ mong chờ lời tiên tri của Đức Chúa Trời có một đấng Messiah đến trong trần gian này để đánh đế quốc La Mã và giải cứu họ. Và Chúa Giêsu biết rằng khi Ngài chữa bệnh mà được đồn ra thì dân chúng kéo đến càng đông càng đông, và Ngài e rằng người ta sẽ tôn xưng Ngài lên làm vua. Ngài không muốn giải pháp chính trị mà Ngài muốn giải pháp thập tự giá. Đức Chúa Trời có chương trình Ngài phải chết trên thập tự giá chứ không phải làm vua. Cho nên Chúa Giêsu không muốn cho người ta biết điều này mới dặn cái người bệnh phung này đừng nói cho ai biết. Nhưng người bệnh phung này có vâng lời không, thưa quý ông bà anh chị em? Không vâng lời. Đi đâu cũng nói về uy quyền của Đức Chúa Giêsu. Ông nói người này người kia vào đồng một lúc thì tin đồn ra khắp mọi nơi, người ta ồn ồn kéo đi tìm Chúa Giêsu. Chúa Giêsu làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa không còn, Kinh Thánh nói rằng Chúa không còn có thể vào tỏ tường ở trong thành phố nữa, mà Ngài lánh mặt ra nơi vắng vẻ. Sự không vâng lời của người bệnh phung này đã làm hại cho công việc của Chúa, cho Chúa Giêsu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Làm cho Chúa Giêsu không thể ra mặt tỏ tường nữa, mà Ngài phải lánh đi, và người ta cũng kéo đến gặp Chúa Giêsu. Bất cứ ai không vâng lời Chúa thì luôn luôn sẽ làm thiệt hại cho chính Chúa và cho công việc của Ngài. Có một nghịch lý mà tôi và mấy bạn xem khi học câu chuyện này, và tôi học được, tôi thấy sự dạy dỗ cho tôi nhiều lắm, thưa quý bạn xem. Nghịch lý là gì? Chúa Giêsu bảo người phung này đừng có tỏ cho ai biết cả, nhưng người phung này không vâng lời mà đi tỏ cho người ta biết hết. Và ngày nay Chúa dạy chúng ta gì? Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi phải làm chứng về ta. Rồi Chúa Giêsu dạy gì nữa? Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Chúa Giêsu dặn chúng ta rằng bây giờ chúng ta phải nói, nhưng mà chúng ta không vâng lời, mà chúng ta không dám nói, không nói. Người phung thì bảo đừng nói mà ông nói, mà Chúa bảo chúng ta nói mà chúng ta không nói. Cả hai đều là không vâng lời được Chúa Trời, không vâng phục Ngài, không vâng lời Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta hãy phân phục Chúa, dầu Chúa dạy như thế nào, khi chúng ta đọc trong lời của Ngài thì chúng ta thấy Chúa dạy như thế nào, chúng ta vâng phục đi, làm theo lời Chúa. Cầu xin Chúa cho tôi và quý bạn xem học câu chuyện này, dạy dỗ chúng ta rằng chúng ta phải có tấm lòng kính tôn kính Chúa. Chúng ta phải có sự cầu nguyện đẹp ý Ngài là ý Chúa được nên. Rồi chúng ta cần phải vâng lời Chúa một cách triệt để danh Chúa được cả sáng. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn xem. Bây giờ chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.